Phi Thiên, chương 2676, Người hái thuốc của Độc Tinh 2, góc truyện audio.com, Khẩu Phủ, Khấu Tranh đang ở bên trong tĩnh thất tu luyện vừa tiếp nhận được cầu viện từ Miêu Nghị, có thể nói là thất kinh, lập tức phi bôn ra khỏi tĩnh thất, xông thẳng đến bên trong nội trạch trọng địa của Khấu Phủ. Khấu Lăng Hư cũng đang tu luyện, Đường Hạc Niên phía ngoài ngăn Khấu Tranh lại vừa nghe là chuyện này, cũng kinh hãi, không do dự gì thêm, thoáng một cái quay đầu lại thông báo. Khấu Lăng Hư nhanh chóng đi ra từ trong đại điện, vừa đi xuống bậc thang, vừa quát đối với Khấu Tranh đang chờ dưới bậc thang. Chuyện gì xảy ra? Khấu Tranh chắp tay nói. Theo Nghiêu Hữu Đức nói, hắn du lịch đến Tuệ Lâm Tinh của Cực Lạc Giới, bị đệ tử của một người tên là Bách Lục trên Tuệ Lâm Tinh dụ dỗ đến một chỗ vắng vẻ, bày ra bầy dập vây giết, suýt nữa bỏ mạng, liều mạng đánh thoát thân ra xong, lập tức thoát khỏi Tuệ Lâm Tinh, ai ngờ chạy trốn tới vùng có độc tinh đó, lại bị đệ tử dưới chướng Ngọc Diện Phật không phân tốt xấu bao vây rồi, đối phương người đông thế mạnh, tình thế rơi vào nguy nguy ngập ngập, nên mới khẩn cấp cầu viện về trong nhà. Khấu Lăng Hư quay đầu lại nhìn về phía Đường Hạc Niêm. Người thấy thế nào? Đường Hạc Niên cao mày trầm ngâm nói. Tuệ Lâm Tinh đến độc tỉnh dường như có một khoảng cách, khi hắn thoát khỏi Tuệ Lâm Tinh vì cái gì không báo về trong nhà cho biết một tiếng, không nên chờ tới bây giờ. Lại hỏi Khấu Tranh, Nghiêu Hữu Đức không có tỏ rõ thân phận của mình chứ? Khấu Tranh, hắn nói hắn tỏ rõ rồi, nhưng mà đối phương không chịu dừng tay, hắc hắc, Ngọc La Sát muốn làm gì? Bộ coi lão phu là đống sắt vụn sao? Khấu Lăng Hư giận quá hóa thành cười, móc ra tinh linh ngay tại chỗ liên hệ Ngọc La Sát xác nhận, Ngọc La Sát cũng chính là Ngọc Diện Phật, hắn muốn đích thân xác nhận xem có phải thật có chuyện như vậy hay không. Mà bên Cực Lạc Giới bên đó, Ngọc La Sát vừa tiếp nhận được tin truyền đến từ Khấu Lăng Hư cũng kinh hãi, thủ hạ của mình sao lại làm loại chuyện này như thế, nhưng mà nghe được ở phụ cận Độc Tinh cũng có chút không chắc rồi, Độc Tinh thu thập Mộng Đà La vừa khéo đến phiên nàng bên này, liền bảo Khấu Lăng Hư an tâm chớ nóng vội, nàng bên này cần phải xác nhận một chút. Vì thế là Thương Hồng đang vây khốn Miêu Nghị nhanh chóng nhận được sư phụ hỏi thăm, hỏi nàng có phải đối mặt Nghiêu Hữu Đức rồi hay không. Phản ứng nhanh như vậy, Thương Hồng cắn răng ngà cắn môi nhìn chằm chằm Miêu Nghị, vừa mới thấy Miêu Nghị bỏ tinh linh xuống không bao lâu, bên này liền kinh động đến sư tôn, xem ra người này thật đúng là Nghiêu Hữu Đức của thiên đình bên đó, kẻ có quan hệ có bối cảnh quả thật là dễ thở ghê. Nàng có chút ủy khuất, xác nhận thật sự đang vây khốn Nghiêu Hữu Đức xong, sư phụ liền tức giận quát mắng nàng không còn cái gì không nói, còn lệnh cho nàng không được làm loạn lên. Hồng sư tỷ, Thương Lạc và Thương Vũ hơi có chút khó xử dùng lực ép Thương Hồng ở trung gian. Sư tôn hạ lệnh cho các nàng khống chế Thương Hồng lại, bị cuốn vào bên trong chuyện mưu sát con rể của Khấu Thiên Vương, cũng không phải là chuyện nhỏ. Sự tình không điều tra rõ ràng, xác nhận Thương Hồng không có cái gì mờ ám trước đó, Thương Hồng đừng suy nghĩ, có thể tự do. Thương Hồng yên lặng cắn răng cúi đầu, tùy ý hai vị sư muội không chê bản thân mình, trói mình lại. Chẳng qua là nàng có chút ủy khuất muốn khóc, rõ ràng là một tấm lòng vì việc công, nhưng bởi vì đắc tội. Góc truyện audio.com, với người có quyền thế bối cảnh mà bị chúng khi nhục. Dĩ nhiên, bên này nhắc tới Nghiêu Hữu Đức có khả năng xông vào Độc Tinh thu hái trộm Mộng Đà La cũng không phải chuyện nhỏ, sự tình vây khốn Miêu Nghị không điều tra rõ cũng không có ý tứ bỏ qua. Ngọc Diện Phật có được phía dưới phản hồi lại. Cũng nhanh chóng trả lời chắc chắn cho Khấu Lăng Hư. Khấu Lăng Hư đá nàng một câu, ngươi coi mà làm đó. Dưới bậc thang, thấy Khấu Lăng Hư thu tinh linh, Đường Hạc Niên hỏi. Lão gia tình huống thế nào? Hừ, Khấu Lăng Hư cười lạnh nói. Ngọc La Sát nói rất có thể là trường hợp hiểu lầm, người phía dưới của ả hoài nghi Nghiêu Hữu Đức chạy tới Độc Tinh thu hái trộm Mộng Đà La trùng hợp đụng phải rồi. Lý do này thật đúng là lấy cớ rất hay, sự tình rõ ràng không đơn giản như vậy, Tuệ Lâm Tinh bên đó đã có người bày ra bầy dập, Nghiêu Hữu Đức chạy trối chết còn không kịp, còn C Omicron thể vừa khéo đụng phải người của ả. Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ, cũng không biết là thiên đình bên này cái vị nào thông đồng với bên đó hạ độc thủ. Đường Hạc Niên và Khấu Tranh nhìn nhau, lời này rõ ràng là đã xác nhận Nghiêu Hữu Đức đích thật là gặp nguy hiểm rồi. Khấu Tranh, xem ra chú em rể này cũng không đơn giản, bên đó có năng lực bày ra bầy dập, tất nhiên là chắc có năng lực đưa hắn vào chỗ chết, ai ngờ vẫn bị muội phu đào thoát rồi. Cha, làm sao bây giờ, chúng ta bên này trong lúc nhất thời cũng không thể chạy tới đó được, Nghiêu Hữu Đức sẽ không xảy ra chuyện chứ. Cực Lạc Giới không ngờ lại dính đến bên này rồi, đây là muốn giúp người nào áp chế bổn vương đây. Ngọc La Sát có bản lãnh động tay chân thử một chút xem, bổn vương sẽ khiến cho ả trong vòng 10 vạn năm không khôi phục được nguyên khí. Khấu Lăng Hư cười lạnh một tiếng, mặt lạnh liếc Đường Hạc Niên, trầm giọng nói. Truyền quân lệnh của bản vương, lập tức phái binh khống chế lại toàn bộ chùa miếu có quan hệ Ngọc La Sát bên trong phạm vi quản hạt của Bắc quân. tất cả tang lữ nhất luật bắt hết, dám cả gan chống lại lệnh bắt người, giết. Đường Hạc Niên hỏi, lão gia, lấy lý do gì phát binh? Tùy tiện tìm mấy người từng có liên lụy đêm phản tặc cứ nói có người chỉ ra và xác nhận bọn họ cấu kết phản tặc. Khấu Lăng Hư nhẹ buông một câu ra khỏi miệng, lại quyết định vô số số mạng người, đây là quyền thế. Đường Hạc Niên gật gật đầu, lập tức móc ra tinh linh tổ chức tiến hành. Khấu Lăng Hư ngược lại nói, lão đại, mang theo đủ nhân thủ, người tự mình đi một chuyến đêm cực lạc giới, nếu thật xác nhận khi dễ đến trên đầu Khấu gia chúng ta rồi, không cần tỏ lộ sắc mặt tốt lành gì. Dạ vâng, Khấu Tranh lĩnh mệnh mà đi. Lúc này đám người Miêu Nghị đã toàn bộ đáp xuống đất, người vây chung quanh cũng không tản ra. Thương Hồng Bi trói lại vô cùng chặt chẽ, lại không cam tâm, vẫn âm thầm phân phó đồng môn đi lục soát bốn phía chung quanh. Đồng môn trở về bẩm báo, ở phụ cận không có phát hiện bất kỳ kẻ nào, cũng không biết có phải do làm trễ nải mà chạy thoát được rồi hay không, ngay cả Thương Lạc và Thương Vũ cũng hoài nghi có phải thật sự xuất hiện sự hiểu lầm hay không. Thương Hồng lại nhìn chăm chăm Miêu Nghị cắn răng không bỏ, dưới sự uất ức nàng nhận định người đó chính là Miêu Nghị. Cách chương.